Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Drawing on the Right Side of the Brain, ấn bản thứ tư hoàn chỉnh của Betty Edwards, là sách hướng dẫn học vẽ kết hợp giữa thực hành tạo hình và lý giải về tri giác. Cuốn sách không xem năng khiếu là điều kiện quyết định để vẽ tốt. Thay vào đó, Edwards cho rằng nhiều người vẽ chưa chính xác vì họ nhìn bằng các ký hiệu quen thuộc, như biểu tượng về một con mắt, khuôn mặt hay cái ghế, thay vì quan sát cấu trúc thực sự trước mắt. Mục tiêu của sách là rèn một cách nhìn khác, chú ý vào đường biên, khoảng trống, tỷ lệ, quan hệ không gian, ánh sáng và bóng đổ. Tựa sách dùng khái niệm não phải như một cách diễn giải dễ hiểu về trạng thái tư duy trực quan, tổng thể, đối lập với lối xử lý bằng ngôn ngữ và phân tích tuần tự. Qua các bài tập theo trình tự, từ vẽ đường viền đến chân dung tự họa, sách giúp người học nhận ra rằng vẽ trước hết là một kỹ năng nhận thức có thể luyện tập, rồi mới là kỹ năng điều khiển bàn tay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ bỏ biểu tượng quen thuộc để quan sát đối tượng như nó vốn có. Luận điểm thực hành quan trọng nhất của Betty Edwards là người mới học thường không thất bại vì tay vụng mà vì não thay thế việc quan sát bằng những ký hiệu đã thuộc. Khi được yêu cầu vẽ khuôn mặt, họ có thể dùng ngay một công thức đơn giản cho mắt, mũi, miệng. Hình vẽ vì thế trông giống ý niệm về khuôn mặt hơn là gương mặt cụ thể đang ở trước mắt. Cuốn sách hướng người học tạm gác thói quen gọi tên và diễn giải đồ vật để chú ý vào dữ liệu thị giác. Thay vì nghĩ đây là cánh tay, người vẽ cần theo dõi đường cong nào xuất hiện ở mép cánh tay, nó nghiêng ra sao và khoảng cách của nó với các phần khác thế nào. Sự thay đổi này có ý nghĩa vì nó chuyển nhiệm vụ từ việc nhớ và tái tạo sang việc so sánh liên tục giữa bản vẽ với quan sát. Edwards không hứa rằng chỉ cần đổi thái độ là có thể tạo ra tác phẩm hoàn chỉnh. Bà đề xuất một quá trình luyện tập, trong đó khả năng thấy đúng dần tạo nền cho tỷ lệ, hình dạng và chi tiết chính xác hơn. Đây cũng là lý do sách đặc biệt phù hợp với người tin rằng mình không biết vẽ, bởi nó xác định một trở ngại có thể rèn luyện thay vì coi đó là thiếu năng khiếu cố định. Thứ hai, vẽ hình lộn ngược như cách làm gián đoạn sự phán đoán bằng ngôn ngữ. Bài tập vẽ từ một hình ảnh được đặt lộn ngược là kỹ thuật nổi tiếng của cuốn sách, vì nó cho thấy rõ cách nhận diện vật thể có thể cản trở quan sát. Khi hình quen thuộc bị đảo chiều, người học khó lập tức gọi tên các bộ phận hoặc dựa vào công thức có sẵn về khuôn mặt, cơ thể hay trang phục. Họ buộc phải xử lý những gì đang thấy như tập hợp các góc, đường, mảng và quan hệ vị trí. Theo cách tiếp cận của Edwards, sự bất tiện ban đầu này là có chủ đích. Nó làm giảm xu hướng để tư duy ngôn ngữ dẫn dắt bàn tay và tạo điều kiện cho một trạng thái chú ý trực quan hơn. Giá trị của bài tập không nằm ở việc hình lộn ngược tự động làm người học vẽ đẹp. Giá trị nằm ở phản hồi cụ thể mà nó tạo ra. Người học dễ nhận thấy bản vẽ chính xác hơn khi họ đo độ dài tương đối, theo sát hướng của từng nét và nhìn các phần như hình trừu tượng. Sau đó, nguyên tắc ấy có thể được mang trở lại khi vẽ cảnh vật hay con người ở tư thế bình thường. Bài tập cũng minh họa phương pháp sư phạm của sách. Edwards không chỉ giải thích về khác biệt giữa các cách tư duy mà thiết kế tình huống khiến người học trực tiếp cảm nhận sự thay đổi trong quá trình nhìn và vẽ. Thứ ba, 5 kỹ năng tri giác tạo nên nền tảng cho việc vẽ hiện thực. Thay vì trình bày việc vẽ như một bí quyết mơ hồ, cuốn sách chia năng lực quan sát thành các kỹ năng có thể thực hành. Trọng tâm gồm nhận biết cạnh và đường viền, nhận biết không gian, nhận biết quan hệ giữa các phần, nhận biết ánh sáng và bóng đổ, cùng khả năng nhìn tổng thể. Cách phân chia này hữu ích vì một bản vẽ không chính xác thường có nguyên nhân xác định. Nếu khuôn mặt bị lệch, vấn đề có thể nằm ở quan hệ tỷ lệ giữa các bộ phận. Nếu đồ vật trông phẳng, người học có thể chưa quan sát được vùng sáng, vùng tối và sự chuyển tiếp của sắc độ. Nếu một vật thể có vẻ méo, việc nhìn khoảng trống xung quanh nó có thể cung cấp điểm kiểm tra đáng tin cậy hơn là chỉ chăm chú vào vật thể. Edwards đặc biệt coi trọng không gian âm, tức các hình dạng của khoảng trống bao quanh và chen giữa các đối tượng. Đây là một công cụ chống lại thói quen gọi tên đồ vật, bởi khoảng trống ít gợi ra ký hiệu quen thuộc. Các kỹ năng không vận hành tách biệt trong một bài vẽ hoàn chỉnh, nhưng việc luyện riêng từng kỹ năng giúp người học biết mình đang nhìn gì và sửa ở đâu. Nhờ vậy, sách biến mục tiêu vẽ giống thành chuỗi thao tác quan sát, đối chiếu và điều chỉnh có thể kiểm chứng. Thứ tư, vẽ đường viền chậm để liên kết mắt. Sự chú ý và chuyển động của tay, các bài vẽ đường viền, đặc biệt là vẽ đường viền mù, là một phần trung tâm trong lộ trình của Betty Edwards. Khi thực hiện, người học nhìn thật chậm theo rìa của đối tượng, thường hạn chế nhìn xuống giấy, rồi để tay di chuyển tương ứng với điều mắt đang theo dõi. Kết quả ban đầu có thể vụng về, nhưng mục đích chính không phải tạo ngay một hình đẹp. Bài tập rèn sự tập trung bền bỉ vào các thay đổi rất nhỏ của đường biên như chỗ lồi, lõm gấp, dừng hoặc đổi hướng. Nó cũng làm lộ rõ khoảng cách giữa việc nghĩ mình đã biết hình dạng bàn tay và việc thực sự nhìn từng khớp móng, nếp gấp của bàn tay đó. Về mặt kỹ thuật, vẽ đường viền giúp người học hiểu rằng nét không chỉ là đường bao chung chung, nó là bản ghi của những quan hệ thị giác cụ thể. Khi tiến sang vẽ có quan sát đầy đủ hơn, sự nhạy cảm này hỗ trợ việc đặt chi tiết đúng vị trí và tránh các nét trang trí vô căn cứ. Phương pháp của sách vì thế không phủ nhận vai trò của phối hợp tay mắt, nhưng đảo thứ tự ưu tiên quen thuộc. Tay được cải thiện thông qua việc phục vụ cho sự chú ý, thay vì cố gắng tạo ra một nét khéo léo trước khi người học đã thấy rõ điều cần vẽ. Cuối cùng, mô hình não phải là công cụ sư phạm, còn giá trị bền vững nằm ở tính dẻo của việc học. Tên sách và cách giải thích của Edwards dựa trên sự đối lập giữa chế độ xử lý thiên về ngôn ngữ, phân tích tuần tự với chế độ thiên về trực quan, không gian và tổng thể. Bà gọi ngắn gọn hai khuynh hướng này là chế độ não trái và não phải, rồi dùng chúng để giải thích cảm giác chuyển đổi khi người học bắt đầu quan sát thay vì gọi tên. Cách trình bày này có sức hấp dẫn sư phạm vì nó giúp mô tả một trải nghiệm quen thuộc là lúc người vẽ tạm quên thời gian và tập trung hoàn toàn vào hình ảnh. Tuy nhiên, người đọc hiện nay nên hiểu mô hình bán cầu não như một khung hướng dẫn thực hành, không phải sơ đồ đầy đủ về hoạt động thần kinh. Nghiên cứu hiện đại cho thấy nhiều nhiệm vụ phức tạp, bao gồm vẽ, huy động các mạng lưới não phối hợp, chứ không bị chia tách đơn giản theo hai bán cầu. Điểm vẫn có giá trị mạnh của cuốn sách là nhận định về khả năng học và thay đổi thông qua luyện tập. Người học có thể cải thiện khi thực hiện bài tập có mục tiêu, nhận phản hồi từ quan sát và lặp lại quá trình sửa sai. Ấn bản thứ tư bổ sung những cập nhật liên quan đến não bộ và tính dẻo thần kinh. Nhưng đóng góp thực tế nhất vẫn là bộ bài tập biến tri giác thành năng lực có thể rèn. Điều này giúp sách vượt ra ngoài một lời giải thích khoa học đơn giản hóa. Kết luận, Drawing on the Right Side of the Brain phù hợp nhất với người mới bắt đầu. Người từng bỏ cuộc vì tin rằng mình không có năng khiếu và người học vẽ muốn củng cố lại nền tảng quan sát. Nó cũng có ích cho sinh viên mỹ thuật hoặc người đã vẽ một thời gian nhưng nhận thấy hình thường sai tỷ lệ, phụ thuộc vào công thức hay thiếu cảm giác về khối và không gian. Lợi ích thực tế của sách nằm ở một lộ trình có bài tập rõ ràng. Người đọc không chỉ được khuyên phải nhìn kỹ hơn, mà được hướng dẫn cách dùng đường viền, không gian âm, quan hệ tỷ lệ và sắc độ để kiểm tra điều mình nhìn thấy. Về mặt trí tuệ, cuốn sách gợi ra một điểm quan trọng là tri giác không hoàn toàn thụ động. Ta thường nhìn thế giới qua các nhãn dán và dự đoán sẵn có, còn vẽ có thể trở thành phương tiện để nhận ra rồi điều chỉnh thói quen đó. So với nhiều sách dạy vẽ tập trung vào vật liệu, phong cách giải phẫu hoặc các mẹo dựng hình nhanh, điểm khác biệt của tác phẩm là đặt việc rèn cách nhìn lên trước. Mô hình não trái và não phải của sách nên được đọc thận trọng, vì khoa học thần kinh hiện đại phức tạp hơn cách phân đôi này. Dù vậy, giá trị lâu dài của sách không phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình ấy. Nó nằm ở phương pháp chuyển một mục tiêu tưởng như bí ẩn là biết vẽ thành các kỹ năng tri giác cụ thể, có thể luyện tập và tự đánh giá. Nếu bạn muốn ủng hộ Betty Edwards, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!